Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Thân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài viết của Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhập, và kết thúc chương trình là chuyên mục Cửa Chúa Nhập về Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Bộ Truyền giáo kêu gọi cử hành tháng truyền giáo. Bộ Truyền giáo kêu gọi các giáo hội địa phương cử hành tháng 10 tháng truyền giáo, với cao điểm là Ngày Thế Giới Truyền Giáo, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 18 tháng 10 với cuộc lạc quyên để hỗ trợ các sinh hoạt tại các giáo xứ truyền giáo. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rotas Rugamba, người Tanzania, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, nhắc nhở rằng, các thừa sai vẫn luôn ở cạnh người đau khổ, nhất là do ảnh hưởng của khủng hoảng hoàn cầu vì đại dịch. Đây là lúc thuận tiện cho sứ mạc truyền giáo. Ngày nay chúng ta được kêu gọi loan báo và trao ban tình thương của Thiên Chúa, nhất là tại những nơi có đau khổ, túng thiếu và tuyệt vọng. Đức Tổng giám mục Rwanda cho biết, hiện nay có nhiều sáng kiến đang được thực hiện tại các giáo hội Nam Châu để cổ võ tinh thần truyền giáo, và đặc biệt trong những khó khăn do đại dịch gây ra trên khắp thế giới. Các sáng kiến đó tiếp tục gây ý thức về tầm quan trọng của việc lạc quyên vào Chúa Nhật 18 tháng 10 tới đây để thiết lập một quỹ liên đới hoàn cầu mà các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn quyên góp hàng năm để nâng đỡ các giáo phận tại các xứ truyền giáo, đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng và vật chất của các dân tộc và các giáo phận trên toàn thế giới, vì phần rỗi của tất cả mọi người. Tin Assisi, Italia, mở mộ của vị tôi tớ Chúa Acutis sắp được phong trần phước. Mộ của vị tôi tớ Chúa Carlo Acutis sắp được phong trần phước vào ngày 10 tháng 10 tới đây tại Assisi, đã được mở ra cho các tín hữu viếng thăm từ ngày 1 tháng 10 vừa qua. Carlo Acutis sinh năm 1991 trong một gia đình người Ý giàu có tại London, Anh Quốc. Sau đó trở về nước, cậu tỏ ra có trí thông minh đặc biệt, có khả năng sử dụng giỏi máy vi tính và các phần mềm tin học. Carlo chăm chỉ tham dự thánh lễ và đức lễ hàng ngày, siêng năng đọc kinh mân côi hàng ngày và chầu mình thánh Chúa. Carlo tìm cách giúp đỡ đặc biệt cho những người sống xa Chúa Giêsu, những người dừng dưng với Chúa và sống trong tội lỗi. Cậu thường xuyên dâng hiến bản thân, cầu nguyện và đền tạ vì những tội lỗi và xúc phạm chống lại tình thương của Chúa, chống lại thánh tâm Chúa Giêsu. Cậu cảm thấy trái tim Chúa sinh động trong thánh thể. Carlo Acutis bị một thứ bệnh ung thư máu rất nặng. Cậu qua đời lúc 15 tuổi, ngày 12 tháng 10 năm 2006, với nụ cười trên môi. Án phong trần phước cho Carlo được khởi sự năm 2013 và được hoàn tất 7 năm sau đó, ngày 2 tháng 2 năm 2020, với xác lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời truyền cầu của vị tôi tớ Chúa Carlo Acutis, một em bé người Brazil bị bệnh dị tật bẩm sinh ở tuyến tụy đã được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2013 nhờ lời truyền cầu của Carlo. Lễ phong trần phước cho vị tôi tớ Chúa Carlo sẽ được cử hành lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 10 tới đây tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco ở Assisi. Mộ của Carlo Acutis được trình bày cho các tín hữu sau thánh lễ ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua do Đức Tổng giám mục Sorrentino của giáo phận Assisi chủ sự tại đền thánh cởi bỏ, nhắc lại sự tích Thánh Francisco cởi bỏ y phục để trả lại cho thân phụ. Mộ này là một quan tài bằng kiếng, trong đó có di hài của vị tôi tớ Chúa Carlo Acutis. Di hài được bảo sắt, trang điểm nghệ thuật và mặc y phục như khi Carlo còn sống như một thiếu niên. Trái tim của Carlo được coi là thánh tích và sẽ được trưng bày trong một mạch nhật đặt tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco ở Assisi. Lễ khai mạc việc trưng bày mộ Cạc Lô nằm trong chương trình 17 ngày chuẩn bị và mừng kính vị Trần Phước mới. Trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Sorrentino nói rằng, Cạc Lô là một thiếu niên thời đại chúng ta, một thiếu niên thời Internet và là một mẫu gương thánh thiện thời đại kỹ thuật số như Đức Thánh Cha Francisco giới thiệu Cạc Lô trong thư gửi các bạn trẻ trên thế giới. Máy vi tính đã trở thành một cách đi qua các con đường của thế giới như các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu để mang lời loan báo bình an đích thật vào trong các tâm hồn và các gia đình, đáp ứng khát vọng vô biên trong tâm hồn con người. Tin Vatican lần đầu tiên công bố chi tiết kết toán thu chi của Tòa Thánh. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên Bộ Kinh tế công bố chi tiết kế toán chi thu của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Năm ngoái 2019, ngân sách Tòa Thánh bị thiếu hụt 11 triệu euro so với 75 triệu trong năm 2018 trước đó, mặc dù số tiền đóng góp và dâng cúng từ các giáo phận và cá nhân liên tục giảm sút. Tổng số tài sản của Tòa Thánh vào khoảng 4 tỷ euro, kể cả Bảo tàng Viện Vatican, ngân hàng hay cũng gọi là viện giáo vụ của Tòa Thánh, và các tài sản khác. Lần đầu tiên, người ta cũng được biết về kế toán chi thu của các bộ và cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh. Đặc biệt, Bộ Giáo lý Đức Tin là cơ quan xét xử nhiều vụ giáo xí lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhưng ngân sách hàng năm chỉ có 3 triệu 360.000 euro, tương đương với 1% ngân sách của Tòa Thánh. Thấp hơn nhiều so với ngân sách của thư viện và văn khố của Tòa Thánh. Ngoài các con số trên đây, cha Hoàng Antonio Guerrero Ambers, dòng tên người Tây Ban Nha, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, cũng dành cho Đài Vatican cuộc phỏng vấn về tình trạng tài chính của Vatican. Cha nói rằng, kinh tế của Tòa Thánh phải là cánh nhà kiếng như Đức Thánh Cha yêu cầu. Và đó là điều mà Bộ Kinh tế và bản thân cha cố gắng thực hiện, và cũng là điều tôi thấy nơi các cơ quan khác của Tòa Thánh. Đi vào chi tiết, cha Guerrero cho biết, trong năm ngoái 2019, số thu của Tòa Thánh là 307 triệu euro, và số chi là 318 triệu, tức là hụt mất 11 triệu euro. Tài sản thuần túy của Tòa Thánh là 1 tỷ 402 triệu euro. Có nhiều trường trung học ở Mỹ có tài sản lớn hơn toàn bộ giáo triều Roma. Trong năm ngoái 2019, 54% số thu của Vatican, tức là 164 triệu euro, là do gia sản của Tòa Thánh mang lại. Các hoạt động thương mại, tiền vé vào cửa thăm các hang tọa đạo, bảo tàng viện, thuế và các dịch vụ khác mang lại 44 triệu euro, tức là 14% số thu. Các cơ quan khác như Ngân hàng Vatican, Phủ Thống đốc, Đền thờ Thánh Pedro mang lại 43 triệu euro, tức là 14% số thu. Các giáo phận và tín hữu đóng góp 56 triệu euro, tức là 18% số thu. Về số chi, cha Guerrero cho biết, chi phí điều hành tại Vatican là 67 triệu euro, tương đương với 21% số chi, kể cả 18 triệu tiền thuế. Và 25 triệu euro tiền bảo trì các dinh thự nhà cửa. Các dịch vụ và hành chánh chiếm 14% số chi. Tiền chi cho 125 sứ quán tòa thánh ở nước ngoài là 43 triệu euro, một chi phí rất ít so với các nước nhỏ khác. Các cơ quan truyền thông của tòa thánh có số chi là 45 triệu euro. Cũng nên nhắc lại rằng, Chúa Nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, trong toàn giáo hội có cuộc lạc quyên để trợ giúp các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha và chi phí điều hành của Tòa Thánh. Cuộc lạc quyên này vẫn được tiến hành hàng năm vào ngày 29 tháng 6, lễ Thánh Pedro và Phaolô Tông Đồ, nhưng năm nay vì đại dịch nên được dời lại đến ngày 4 tháng 10. Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng mừng kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, bồ mạc tiền chủng viện giáo phận. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ Chánh tòa Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tuy, giám mục giáo phận đã cử hành thánh lễ mừng kính thánh Teresa, quan thầy của các sứ truyền giáo, và mừng bổ mẹ của tiền chủng viện thánh Teresa của giáo phận. Hiệp dân thánh lễ với đức giám mục giáo phận có cha tổng đại diện, cha giám đốc tiền chủng viện, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo bà con giáo dân trong các giáo xứ chính tòa Mỹ Sơn và Nghệ Sơn. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse đã mời gọi mọi người hãy sống đời đơn sơ trong tâm hồn, noi gương thánh Teresa con đường thơ ấu thiêng liêng. Hãy phó thác bản thân cho Thiên Chúa như trẻ thơ luôn an nhiên trong vòng tay của người mẹ hiền. Ngỏ lời riêng với các dự tu tiền chủng viện, Đức cha mời gọi anh em hãy chuyên tâm học hành và tu đức để trở thành linh mục tương lai xứng đáng. Hãy biết phấn đấu và cố gắng trong mọi hoàn cảnh, nhất là ở nơi giáo phận truyền giáo còn có nhiều khó khăn và thách đố hiện nay. Đức cha đã mượn lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị để nhắn nhủ các ứng sinh. Chúng tôi không cần linh mục, nhưng chúng tôi cần mục tử, những người biết chăn dắt chiên. Và nhất là, Ngài mời gọi các ứng sinh và mọi người biết yêu mến giáo hội là người mẹ của mình. Cuối cùng, Đức cha Giuse cũng mời gọi tất cả mọi người hãy chung tay giúp đỡ nuôi dưỡng ơn gọi linh mục của giáo phận bằng lời cầu nguyện và sự quan tâm nâng đỡ tinh thần. Đồng thời, hãy rộng vòng tay quảng đại chia sẻ bằng vật chất giúp cho công cuộc đào tạo quan trọng này. Sau thánh lễ, mọi người dùng điểm tâm nhẹ tại tòa giám mục trong niềm vui hân hoan của ngày bổ mẹ tiền chủng viện. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đức Tổng Giám mục Jerkovic kêu gọi vượt thắng kinh tế ích kỷ. Đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Ivan Jerkovic tuyên bố rằng, đại dịch COVID-19 với những ảnh hưởng của nó về mặt kinh tế và xã hội là một cơ hội đặc biệt để vượt thắng những kiểu mẫu kinh tế dựa trên sự ích kỷ, và hướng tới một mô hình kinh tế dựa trên vị thế tối thượng của con người trong mọi hoàn cảnh của đời sống xã hội. Đức Tổng Giám mục Jerkovic bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 1 tháng 10 vừa qua tại khóa họp thứ 67 của Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, gọi tắt là UNCTAD. Đức Tổng Giám mục đã đi từ bản tường trình của Văn phòng Tổng Thư ký Tổ chức UNCTAD về những hậu quả của đại dịch. Và Ngài nhấn mạnh rằng, con người phải là mục tiêu của hoạt động kinh tế, và vì thế là trung tâm của mọi tổ chức xã hội trong cộng đoàn quốc gia và quốc tế. Phúc trình của UNCTAD cũng cho thấy, có sự suy sụp kinh tế trước khi đại dịch bộc phát. Cuộc khủng hoảng kinh tế này được biểu lộ qua sự gia tăng các món công nợ và sự thiếu khả năng của cộng đồng quốc tế trong việc thỏa thuận với nhau về việc tạm hoãn và sự phá giá trên thế giới. Trước tình trạng đó, Đức Tổng Giám mục Jerkovic kêu gọi, đừng quên các nước kém phát triển, vì do ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch, người ta có xu hướng giảm bớt viện trợ phát triển cho các nước nghèo, tự hữu hóa, và có nguy cơ tái lập các chính sách kiệm ước. Một điểm quan trọng khác cũng được vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói tới trong bài tham luận là nạn thất nghiệp do tình trạng giới nghiêm bị đại dịch tạo nên. Vì thế, cần có sự đồng dấn thân của tất cả các vị lãnh đạo chính trị và kinh tế, và công ăn việc làm sớm được hồi phục, mù công ích cho các gia đình và xã hội. Thực vậy, các hoạt động kinh tế phải nhắm phục vụ cho con người, và bất kỳ chiến lược phát triển và tăng trưởng nào cũng phải nhắm thăng tiến mỗi người và đặt ưu tiên cho lao công của con người. Và Đức Tổng Giám mục Jerkovic kết luận rằng, chúng ta phải cố gắng ra khỏi đại dịch tốt đẹp hơn trước bằng cách kiến tạo những kiểu mẫu phát triển mới, đương đầu với bất công và sự suy thoái xã hội. Ước gì giai đoạn khẩn trương hiện nay có thể là cơ hội tốt để củng cố tình liên đới và sự gần gũi giữa các quốc gia và tình bạn giữa các dân tộc, vượt lên trên sự ích kỷ chỉ quan tâm đến tư lợi, gây tổn thương cho sự sống chung hòa bình và sự phát triển các thế hệ mai sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Đức Giám mục Matteo Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Quý vị và các bạn thân mến, bài thuyết trình của Đức cha Matteo được tiếp tục như sau. 3. Với sự cộng tác của con người. Trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô hoàn tất công trình phục hồi, canh tân vạn vật và làm cho chúng đạt đến sự viên mãn cuối cùng của trời mới đất mới, để trao hết mọi sự cho Chúa Cha, thì con người được mời gọi tích cực cộng tác vào công trình ấy. Đối với vũ trụ, Mạc Khải khẳng định rằng nhân loại và vũ trụ vật chất có chung một vận mệnh sâu xa. Muôn loài thụ tạo những ngông ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa Mạc Khải vinh quang của con cái người. Vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng, khi trông đợi sự cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì vậy, Đức Francisco đã viết, con người được phú ban sự thông minh và tình yêu, được cuốn hút bởi sự viên mãn của Đức Kitô, được mời gọi để dẫn dắt mọi loài thụ tạo trở về với đấng tạo hóa của chúng. Laudato Si số 83. Tuy nhiên, hơn ai hết, chính các Kitô hữu là những người đã được Đức Kitô trao cho sứ mạng ấy. Thật vậy, trước khi về trời, Đức Kitô đã nói với các tông đồ: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo là gì, nếu không phải là làm cho sự cứu độ mà Đức Kitô đã thực hiện, được thể hiện không những nơi con người, mà còn nơi toàn thể vũ trụ. Bởi lẽ, nếu vì tội lỗi của con người và muôn loài bị hư hoại, thì khi con người được cứu độ, toàn thể vũ trụ cũng được cứu độ. Việc con người cộng tác vào công trình cứu độ của Đức Kitô để phục hồi vạn vật phải được thực hiện dưới ánh sáng tin mừng của Đức Kitô, tức là theo giáo huấn và mẫu gương đời sống của người, như chúng ta đã đề cập trên đây. Cũng chính trong ánh sáng tin mừng đó, các Kitô hữu đọc lại tường thuật về công trình sáng tạo của sách Sáng Thế, để nhận ra ý nghĩa của toàn bộ công trình tạo dựng, cũng như của mỗi loài thụ tạo, tái khám phá vẻ đẹp và trật tự hài hòa mà Thiên Chúa đã thiết lập trong vũ trụ thiên nhiên để trân trọng, giữ gìn và phát triển. Việc tái khám phá thiên nhiên có thể không bao giờ thực hiện được nếu không có sự tự do và trách nhiệm của con người, là một thành phần của thế giới, có nghĩa vụ phải vun trồng các khả năng của mình để bảo vệ thiên nhiên và phát triển hết tiềm năng của nó. Nếu chúng ta nhìn nhận giá trị và sự mong manh của thiên nhiên, cùng với những khả năng Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta có thể bỏ lại phía sau huyền thoại hiện đại về sự tiến bộ vật chất vô hạn. Một thế giới mong manh, được Thiên Chúa ủy thác cho sự chăm sóc của con người, đang thách đố chúng ta phát minh ra những cách thế thông minh của việc định hướng, phát triển và giới hạn sức mạnh của chúng ta. Laudato Si số 78. Nếu kỹ thuật từ lâu nay bị coi như có vai trò đáng trách trong việc phá hủy môi sinh, thì nay nó có thể trở thành một phương tiện tuyệt vời giúp con người tham dự vào việc cải tạo vũ trụ, nếu nó được áp dụng với tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, khi nói đến trách nhiệm của con người đối với vũ trụ thiên nhiên, thông điệp Laudato Si cũng đồng thời phủ nhận việc thần thánh hóa các vật thụ tạo, điều mà ngay từ bản tường thuật về việc sáng tạo trong sách Sáng Thế đã mặc nhiên phủ nhận. Tư tưởng Do Thái, Kitô giáo giảm bớt đi chiều kích thần bí của thiên nhiên, trong khi vẫn tiếp tục ngưỡng mộ thiên nhiên cao cả và bao la. Tư tưởng này không coi thiên nhiên là thần thánh. Làm như vậy, nó nhấn mạnh trên hết tất cả là trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên. Laudato Si số 78. Con người có nhiệm vụ dẫn dắt mọi loài thụ tạo trở về với đấng tạo hóa của chúng. Laudato Si số 83. Chứ không phải để tôn thờ chúng mà quên mất đấng đã tạo thành chúng. Việc phục hồi vạn vật phải được gắn liền và lệ thuộc vào ơn cứu độ của con người. Vì vậy, việc tôn trọng các thụ tạo phải đi liền với việc tôn trọng con người. Vì theo trật tự của vũ trụ thụ tạo, phẩm giá của các loài vật khác không thể cao trọng hơn phẩm giá của con người. Tôn trọng thiên nhiên không đồng nghĩa với việc hạ thấp con người, đến độ nhiều lúc người ta nhiệt thành quá mức trong việc bảo vệ các chủng loại khác hơn là bảo vệ phẩm giá của con người, được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa và bình đẳng với nhau. Không thể tôn trọng sự sống của các sinh vật hoang dã, đồng thời coi thường sinh mạng của con người, như trong những vụ phá thai hay diệt chủng. Không thể đấu tranh chống lại nạn buôn bán các chủng loại đang gặp nguy cơ, nhưng lại hoàn toàn thờ ơ với nạn buôn bán người. Cũng không thể đổ một khoản tiền lớn vào việc chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên, mà đồng thời lại tỏ ra dửng dưng hay bỏ quên những người nghèo khổ bệnh tật. Không thể tìm mọi cách để bảo vệ sự cân bằng sinh thái, mà lại tạo ra những mất cân bằng trong các quan hệ xã hội loài người. Thiên Chúa đã tạo nên vũ trụ cho muôn vật và mọi người hưởng dùng. Vì vậy, quyền chung hưởng của cải trần thế là quyền căn bản của mọi người không phân biệt. Do đó, mọi cách tiếp cận sinh thái cần phải phối hợp với góc độ xã hội, biết suy xét đến các quyền lợi nền tảng của người nghèo và người xấu số. Laudato Si số 93. Vì vậy, không ai được quyền độc chiếm tài sản thiên nhiên cho riêng mình, mà không chịu chia sẻ cho người khác. Điều này tạo nên một sự mất cân bằng sinh thái quan trọng nhất, bởi lẽ con người không phải là một thụ tạo tách biệt khỏi môi trường sinh thái, nhưng cũng là một phần của môi trường sinh thái. Do đó, công việc của Hội Thánh không chỉ là tìm cách nhắc nhở mọi người về nghĩa vụ chăm sóc thiên nhiên, mà Hội Thánh, trên hết, phải bảo vệ nhân loại khỏi sự tự hủy diệt. Laudato Si số 79. Tóm lại, môi trường sinh thái là một tổng thể bao gồm không những các mối tương quan giữa các loài vật với nhau, mà còn những mối tương quan giữa chúng với con người và giữa con người với nhau. Vì vậy, việc phục hồi vạn vật phải là một công trình phục hồi, phát triển và hoàn thiện các mối tương quan ấy, vì có một mối quan hệ hỗ tương giữa các mối tương quan ấy. Khi tâm hồn chúng ta mở ra cách đúng đắn cho sự hiệp thông hoàn vũ, cách thức về tình huynh đệ này không loại trừ điều gì và bất cứ một ai. Sự thờ ơ hay sự tàn bạo của chúng ta đối với các thụ tạo của thế giới này, sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến cách hành xử của chúng ta với những anh em đồng loại khác. Chúng ta chỉ có một trái tim, và cùng một nỗi khốn khổ làm chúng ta đối xử tệ bạc với một động vật, không bao lâu sẽ thể hiện trong cách đối xử của chúng ta với người khác. Mọi hành vi tàn bạo hướng đến bất kỳ một thụ tạo nào đều trái với phẩm giá con người. Thật khó chấp nhận rằng chúng ta đang yêu thương một cách trọn vẹn nếu chúng ta coi thường bất kỳ một khía cạnh nào của thực tại. Hòa bình, công lý và sự bảo tồn tạo thành là ba chủ đề tuyệt đối liên hệ với nhau, không thể tách lìa và suy xét cách cá biệt mà không một lần nữa rơi vào chủ nghĩa giản lược. Mọi sự đều có liên hệ, và chúng ta là những con người hiệp nhất với nhau như anh chị em trên cuộc lữ hành kỳ diệu, đang dệt với nhau bằng tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi thụ tạo, và tình yêu ấy cũng hiệp nhất chúng ta trong tình cảm trìu mến với anh mặt trời, chị mặt trăng, anh sông và mẹ đất. Laudato Si số 92. Đây cũng là thông điệp mà Thánh Francisco Assisi gửi đến tất cả mọi người, để mỗi người cùng cộng tác vào chương trình phục hồi vạn vật của Đức Kitô. Kết luận, qua phần trình bày của toàn bộ chương 2 Trong thông điệp Laudato Si, Đức Francisco đã dựa vào Thánh Kinh để giới thiệu với mọi người, cả công giáo lẫn không công giáo, một nhãn quan thần học về môi trường sinh thái, làm sáng tỏ một số điểm ngộ nhận hay quan điểm bất đồng vốn đã khơi mào cho rất nhiều cuộc tranh cãi, thậm chí kết án các Kitô hữu. Những bất đồng này phần lớn phát xuất từ những sự hiểu biết phiến diện hay sai lạc về Thánh Kinh. Theo Thánh Kinh, toàn thể vũ trụ được tạo thành do đấng tạo hóa toàn năng và tốt lành. Do đó, vũ trụ thiên nhiên là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa, vì phản ánh sự tốt lành và khôn ngoan của người. Tột đỉnh của tác phẩm ấy là con người, được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và được người cho tham dự vào quyền chủ tể của người, để cộng tác với người vào việc hoàn thiện vũ trụ. Đó là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Tuy nhiên, con người ngày nay quá tự hào về những thành quả khoa học kỹ thuật của mình, nên đã phủ nhận Thiên Chúa và chiếm lấy quyền chủ tể của người trên vũ trụ, đến độ tự ý khai thác thiên nhiên, bất chấp những quy luật mà đấng tạo hóa đã sắp đặt cho vũ trụ thiên nhiên được vận hành cách hài hòa và phát triển bền vững. Từ đó, môi trường sinh thái ngày càng bị tàn phá đến độ báo động. Tuy nhiên, vấn đề sinh thái vẫn cứ lẩn quẩn không tìm ra một giải pháp thỏa đáng. Bao lâu con người vẫn còn loay hoay trong sự tự hào về kiến thức khoa học của mình, mà không nhận ra rằng vấn đề sinh thái không chỉ đơn thuần là vấn đề khoa học, mà còn là vấn đề thần học, cần phải được nhìn bằng một nhãn quan thần học, và phải tìm kiếm những giải pháp dưới ánh sáng thần học. Để kết luận, chúng ta có thể chọn một đoạn trong chương 2 của chính thông điệp Laudato Si. Một nền linh đạo lãng quên Thiên Chúa là đấng toàn năng và là đấng tạo hóa, thì không thể chấp nhận được. Kết cục của nó sẽ là tôn thờ các quyền lực trần thế, hay chính bản thân chúng ta chiếm đoạt vị thế của Thiên Chúa, thậm chí đến mức công bố một quyền vô hạn để chà đạp lên công trình tạo dựng của người. Cách tốt nhất để khôi phục người nam và người nữ về đúng vị trí của họ là đặt dấu chấm hết cho sự công bố quyền thống trị tuyệt đối trên trái đất, là công bố thêm một lần nữa về hình tượng của người cha, đấng tạo hóa, và chỉ mình người làm chủ thế giới này. Nếu không, thì con người sẽ luôn tìm cách áp đặt luật lệ và lợi ích của họ trên thực tại. Laudato Si số 75. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng, này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi, người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng, tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại, và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng, này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng, trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thường niên của những tuần cuối năm phụng vụ đưa chúng ta về bối cảnh của ngày Quang Lâm. Đó là ngày Thiên Chúa thiết lập vương quốc tình yêu của người với hiến pháp và luật lệ mới. Trong Cựu Ước, bữa tiệc được dùng làm biểu tượng cho ơn cứu độ. Điều này được nói khá rõ ràng trong sách ngôn sứ Isaiah. Bữa tiệc đó được diễn tả là đầy đủ cao lương mỹ vị, ai muốn dùng bao nhiêu tùy thích. Ở đây, câu chuyện dụ ngôn tiệc cưới một lần nữa được Đức Giêsu dùng để diễn tả về mầu nhiệm nước trời. Những đầy tớ hay gia nhân được sai đi mời thực khách là biểu tượng cho các sứ giả tin mừng, các nhà truyền giáo đi loan báo về nước Thiên Chúa. Hình ảnh này tương thích với các ngôn sứ, những người đã được sai đến trước Đức Giêsu, nhưng đã bị dân Do Thái đối xử tệ bạc. Chi tiết nhà vua sai người ra ngoài đường, gặp ai bất luận tốt xấu đều mời vào dự tiệc và phòng cưới chật ních khách dự tiệc, cho chúng ta nhớ lại dụ ngôn về chiếc lưới đánh cá. Đức Giêsu ví nước trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, bắt được tất cả các loại cá. Điều này hàm nghĩa mọi người đều được mời vào, không phân biệt. Nhưng những ai xứng đáng thì mới được tuyển chọn. Chi tiết về chiếc áo cưới hơi khó hiểu đối với độc giả. Có người sẽ cho rằng, vì gia nhân ra các ngả đường gặp bất cứ ai cũng mời vào dự tiệc, tại sao nhà vua lại vô lý đòi họ phải mặc áo đẹp? Theo truyền thống Kinh Thánh, việc thay áo hay khoác lên một chiếc áo có nghĩa là sự thay đổi, hoán cải sâu xa từ tâm hồn suy nghĩ đến hành động. Đó chính là điều kiện để được vào nước trời. Biểu tượng này ngày nay vẫn được dùng trong nghi thức trao áo trắng khi cử hành bí tích rửa tội. Hình ảnh những kẻ bị loại ra khỏi phòng tiệc và bị ném vào nơi khóc lóc nghiến răng đã được sách tin mừng theo Thánh Matthew nhắc đến khi Đức Giêsu nói, nhiều kẻ từ Đông Tây Nam Bắc sẽ đến dự tiệc cưới cùng với tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, nhưng con cái trong nhà lại bị loại ra ngoài. Đây là hình ảnh biểu tượng nói về những tín hữu thiếu chiếc áo choàng công chính là những việc làm của mình. Họ sẽ phải chung số phận với những kẻ đã từ chối Đức Giêsu. Có lẽ những ai đã từng kinh nghiệm về hoàn cảnh đói khổ trong và trước thời bao cấp ở Việt Nam thì đều biết rất rõ khao khát của người dân lúc đó là cơm no, áo ấm. Với họ như thế là hạnh phúc rồi. Tuy nhiên, tại những quốc gia phát triển thì cơm no và áo ấm hẳn là chưa đủ, vì đó mới chỉ là nhu cầu cơ bản thấp nhất của con người. Quan niệm về hai chữ hạnh phúc của họ khác xa khát vọng của những người còn đang phải ăn bữa nay lo bữa mai. Nói cách khác, tùy vào hoàn cảnh nhãn quan của con người mà ý niệm về hạnh phúc cũng được xác định. cũng vậy. Sách ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất diễn tả niềm hạnh phúc của dân Do Thái trong thời được cứu độ là được tham dự bữa tiệc thịnh soạn, thịt béo, rượu ngon và miễn phí cho mọi người. Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng hơn mà ngôn sứ loan báo là Thiên Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang và lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Đó chính là sự giải thoát khỏi đau khổ và tình trạng nô lệ cho ngoại bang và nhất là nô lệ cho dục vọng, cho chính tội lỗi của con người. Vậy, đâu là hạnh phúc đích thực và trọn vẹn nhất? Mà bất cứ nơi đâu, bất cứ thời nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ thay đổi. Dường như con người chúng ta chỉ dễ nhìn nhận những gì trước mắt mà ít nhìn xa hơn đến viễn cảnh tương lai. Dân Do Thái ngày xưa cứ mãi chạy theo lợi lộc cụ thể đến nỗi bỏ quên Thiên Chúa đấng đã giải thoát họ. Những ai đang sống tại các quốc gia tiên tiến thì hiểu rõ điều đó. Khi nhu cầu vật chất căn bản được chu cấp đầy đủ, người ta mới thấy sự vô thường của vật chất. Chính vì thế, nhiều người đã đi tìm ý nghĩa của cuộc sống nơi công việc từ thiện, bác ái. Nhưng bên cạnh đó, cũng có kẻ đi tìm thú vui trong những trò vô bổ hoặc gia nhập những băng nhóm quá khích, vì họ không nhận thấy ý nghĩa của cuộc đời. Thiên Chúa không trách chúng ta vì quá lo lắng cho nhu cầu vật chất, nhưng chúng ta đáng trách vì quá lo lắng đến nỗi quên mất hạnh phúc vĩnh cửu. Người ta thường viện trăm ngàn lý do để biện hộ cho những gì mình đang chọn lựa. Điều đó cũng giống như trong bài tin mừng hôm nay. Kẻ đi thăm trại, người đi xem đất, tất cả đều từ chối không đến dự tiệc. Tất cả những lý do đó đều xoay quanh ý niệm về khao khát hưởng thụ và lợi lộc trước mắt nhất thời, mà quên rằng mình đã được mời đến dự bữa tiệc cưới. Thế mới thấy, đằng sau tất cả những khắc khoải kiếm tìm đó chính là sự tự do đích thật. Sự tự do đem đến cho người ta hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa ban tặng cho con người tự do và con người sẽ tiếp tục khắc khoải kiếm tìm khi chưa cảm nhận được tự do thực sự. Trên thực tế, ít người nghĩ đến những yếu tố quan trọng như vị ngôn sứ đã diễn tả trong bài đọc hôm nay. Thiên Chúa sẽ gỡ bỏ khăn tang, sẽ lau khô dòng lệ. Đó cũng chính là biểu tượng của sự giải thoát tận căn nguyên gốc rễ, giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của dục vọng, tội lỗi, đau khổ. Người Việt Nam chúng ta có câu, y phục xứng kỳ đức. Nếu bữa tiệc là biểu tượng của nước trời, thì chiếc áo đẹp tượng trưng cho lối sống xứng hợp. Được ông chủ mời vào dự tiệc thì cũng cần phải có thái độ là đời sống xứng hợp với ân huệ đó. Đây có lẽ chính là tiêu điểm của lời mời gọi mỗi người chúng ta trong Chúa Nhật tuần này. Xin Chúa giúp chúng con sống vui mỗi ngày và nhận ra những ân huệ Ngài ban mà dâng lời cảm tạ lên Ngài. Và điều quan trọng hơn cả là biết tìm ra ý nghĩa đích thật của đời mình, từ đó dấn thân, hầu đạt được lẽ sống, hạnh phúc viên mãn cho chính bản thân. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Quyền bính là phục vụ, và với tư cách đó, quyền bính cần phải được thực thi để mưu ích cho tất cả mọi người và để loan báo tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 1.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và cả khu vực quảng trường nhỏ Pio thứ 12 phía trước vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 27 thường niên năm A, kể lại dụ ngôn những người thợ làm vườn nho sát nhân. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi, Gesù, prevedendo la sua passione e morte, racconta la parabola dei vignaioli omicidi.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khi báo trước cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, nên đã kể lại dụ ngôn những người trồng nho sát nhân để cảnh giác các thủ lãnh tư tế và kỳ lão trong dân rằng họ đang đi vào con đường lầm lạc. Thực vậy, những người ấy đang nuôi ý định xấu xa về Ngài và tìm cách loại trừ Ngài. Kinh thuật dụ ngôn kể lại một ông chủ sau khi chăm sóc kỹ lưỡng vườn nho của ông, và vì phải đi vắng, nên ông ủy thác vườn cho các nông dân. Rồi đến mùa thu hoạch, ông sai đầy tớ đến thu hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho ấy dùng gậy gộc đánh đập các đầy tớ, và thậm chí còn giết vài người nữa. Ông chủ sai các đầy tớ khác đến đông đảo hơn, nhưng họ cũng bị đối xử như vậy. Sau cùng, ông chủ quyết định gửi con của ông tới. Những người thợ vườn nho chẳng hề kiêng nể. Trái lại, họ nghĩ rằng nếu loại trừ được người con ấy, thì sẽ chiếm đoạt được vườn nho, và thế là họ giết cả con của ông chủ. Từ đây, Đức Thánh Cha giải thích, hình ảnh vườn nho tượng trưng dân mà Chúa đã chọn và chăm sóc kỹ lưỡng. Những người đầy tớ được ông chủ sai đến là các ngôn sứ được Thiên Chúa phái tới, trong khi người con tượng trưng Chúa Giêsu. Và như họ đã phủ nhận các ngôn sứ, cả Chúa Kitô cũng bị chối bỏ và giết chết. Cuối câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi các thủ lãnh của dân, vậy khi chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với những nông dân ấy? Và họ, theo diễn tiến của trình thuật, đã tự tuyên án cho mình. Họ nói, ông chủ sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ gian ác ấy và ủy thác vườn nho cho những nông dân khác, họ sẽ giao nộp hoa màu đúng hạn. Áp dụng vào ngày nay, Đức Thánh Cha nói, với dụ ngôn rất nghiêm khắc này, Chúa Giêsu đặt những người đối thoại đứng trước trách nhiệm của họ, và Ngài đã làm điều đó rất rõ ràng. Nhưng chúng ta đừng nghĩ lời cảnh cáo ấy chỉ được áp dụng cho những người chối bỏ Chúa Giêsu thời ấy. Nó cũng có giá trị đối với mọi thời đại, cả thời này nữa. Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng đang chờ đợi hoa màu vườn nho của Ngài từ những người Chúa sai đến làm việc trong đó. Trong mỗi thời đại, những người có quyền bính trong dân Chúa có thể bị cám dỗ mưu tư lợi thay vì tìm kiếm lợi ích của chính Thiên Chúa. Nhưng vườn nho là của Chúa, không phải của chúng ta. Quyền bính là phục vụ, và với tư cách đó, quyền bính cần phải được thực thi để mưu ích cho tất cả mọi người và để loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong bài đọc thứ hai của phụng vụ hôm nay, Thánh Phaolô nói với chúng ta về cách thức làm những người thợ tốt trong vườn nho của Chúa. Thánh Nhân nói, điều gì là chân thực, cao thượng, công chính, tinh khiết, đáng yêu, được tôn trọng? Điều gì là nhân đức và đáng ca ngợi? Tất cả những điều đó phải là đối tượng dấn thân hàng ngày của chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ trở thành một giáo hội ngày càng nhiều hoa trái thánh thiện. Chúng ta sẽ tôn vinh Chúa Cha, đấng yêu thương chúng ta và với sự dịu dàng vô cùng. Tôn vinh Chúa Con, đấng tiếp tục ban ơn cứu độ cho chúng ta, và Chúa Thánh Linh, đấng mở lòng và thúc đẩy chúng ta tiến đến sự thiện viên mãn. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ.
Ci rivolgiamo ora Maria Santissima, spiritualmente unite ai fedeli radunati nel santuario di Pompei per la supplica. E nel mese di ottobre rinnoviamo l'impegno di pregare il Santo Rosario.
Giờ đây, chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria Chí Thánh, hiệp ý với các tín hữu tụ tập tại đền thánh Đức Mẹ Pompei để đọc kinh cầu khẩn. Và trong tháng 10, chúng ta tái quyết tâm đọc kinh mừng tội. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Maria.
E concedit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
E verbum caro factum est.
Et habitarat in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Digni efficiamus promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Filitur, Incarnazione Cognovium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeterna dona eis Domine.
Lux perpetua luce a te.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc omnum et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha kể lại việc Ngài ký thông điệp mới Tutti Fratelli. Ngài nói:
Ieri sono stato ad Assisi per firmare la nuova enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale.
Hôm qua, tức là thứ bảy mùng 3 tháng 10, tôi đã đến Assisi để ký thông điệp mới Fratelli Tutti về tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Tôi đã dâng thông điệp này cho Chúa trên mộ Thánh Francisco, là vị mà tôi đã lấy hứng cho thông điệp này cũng như thông điệp trước đây Laudato Si.
L'offerta Dio sulla tomba di San Francesco, dal quale ho tratto l'ispirazione, come per la precedente Laudato Si. I segni dei tempi mostrano chiaramente che la fraternità umana e la cura del creato formano l'unica via verso lo sviluppo integrale e la pace, già indicata dai santi papi Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II.
Những dấu chỉ thời đại chứng tỏ rõ ràng tình huynh đệ nhân loại và việc chăm sóc thiên nhiên là con đường duy nhất dẫn đến sự phát triển toàn diện và hòa bình, như được các vị thánh giáo hoàng Gioan 23, Phaolô thứ 6 và Gioan Phaolô thứ 2 chỉ rõ. Hôm nay, tôi vui mừng tặng anh chị em đang ở bên trong và cả bên ngoài quảng trường Thánh Phêrô này bản thông điệp mới qua ấn bản ngoại thường của báo Quan Sát Viên Roma. Với ấn bản hôm nay, báo này lại ấn hành trên giấy, sau những tháng chỉ có ấn bản trên mạng vì đại dịch. Xin Thánh Phanxicô tháp tùng con đường huynh đệ trong giáo hội giữa các tín hữu thuộc mọi tôn giáo và giữa mọi dân tộc. Tiếp đó, Đức Thánh Cha nhận xét:
Oggi conclude il tempo del creato, iniziato il primo settembre scorso, nel quale abbiamo celebrato un giubileo per la terra.
Hôm nay là kết thúc thời kỳ của các thụ tạo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 vừa qua. Trong đó, chúng ta đã cử hành năm thánh cho trái đất cùng với các anh chị em chúng ta thuộc các giáo hội Kitô khác nhau. Tôi chào thăm các đại diện của phong trào Công giáo Thế giới về khí hậu, các chi hội Laudato Si và các hội đoàn liên hệ dấn thân cho các hành trình sinh thái toàn diện. Tôi vui mừng vì các sáng kiến được cử hành tại nhiều nơi hôm nay, đặc biệt tôi nhắc đến sáng kiến tại vùng bình nguyên sông Po ở Italia. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 100 năm thành lập ngành mục vụ dân biển, gọi là Stella Maris, sao biển. Bắt đầu từ cảng Glasgow, xứ Ecos, và nay lan rộng ra các nơi trên thế giới. Thánh lễ trực tuyến kỷ niệm do Đức Cha Philip Tartaglia, tổng giám mục giáo phận Glasgow, cử hành hôm Chủ nhật 4 tháng 10. Đức Thánh Cha nói, ngày 4 tháng 10 cách đây 100 năm đã khai sinh tại xứ Ecos ngành sao biển để hỗ trợ dân biển. Nhân dịp kỷ niệm quan trọng này, tôi khuyến khích các vị tuyên úy và những người thiện nguyện vui mừng làm chứng về sự hiện diện của giáo hội trong các hải cảng, nơi những người làm nghề hàng hải, các ngư dân và gia đình của họ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm nay tại thành Bologna, Italia, có lễ phong chân phước cho cha Olinto Marella, linh mục giáo phận Chioggia, là một mục tử theo con tim của Chúa Kitô, cha của những người nghèo, người bênh vực những kẻ yếu thế. Ước gì, chứng tá đặc biệt của cha là mẫu gương cho bao nhiêu linh mục được kêu gọi trở thành những người phục vụ, can đảm và khiêm tốn cho dân Chúa. Rồi Đức Thánh Cha cũng chào thăm và đồng nhiệt cảm ơn thân nhân của các tân vệ binh Thụy Sĩ về Vatican dự lễ tuyên thệ của các vệ binh mới vào ban chiều tại Vatican. Ngài cảm ơn các vệ binh dẫn thân phục vụ giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và các khách hành hương đến từ nhiều nước và cầu chúc họ một Chủ nhật an lành, và cũng xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 4 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.